Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. Bình Dương thị xã Thuận An phường Lại Tiêu bốn tự thiên phước đệ tử chúng đắng đắng cùng đông Phật tiền kiền dĩ hương quê cúng dường chư Phật chuyên vì thượng báo tứ trọng ân hạ tế tắc đồ khổ tư hiện tiền chúng đắng đắng siêu dương thạnh hải hạ thanh Pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình tề thành Phật Nga Đạo Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà
Phật, Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Và hành theo cho được trên con đường hạnh phúc và giải thoát. Vào giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, con chúng con cũng cung thịnh đại đức giảng sư cho chúng con hồi pháp. Nam mô quan thị đại thành phổ hiền bồ tát
pháp, để hiểu được những lời Đức Phật dạy. Thế vậy thì lần trước chúng tôi được nghe là cái chủ đề không á, nó bị hư rồi, phải không? Nó là bởi vì quý vị có làm sao mà giảng không cho được. Bởi vì mình đang tu cái pháp có mà đi giảng pháp không, nó hư là phải rồi. Thôi thì bữa nay đó, thầy mong rằng nó đừng có hư. Bữa nay thầy giảng cái chủ đề chung, nhưng mà quý vị thì đang sống riêng, không biết hư nữa hay không. Tại vì sao mà chúng ta phải hiểu cái pháp Phật? Bởi vì chúng ta làm sai cái pháp Phật, cho nên là chúng ta phải hiểu pháp Phật. Chúng ta làm sai cho nên là phải, chúng ta làm sai thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho đúng. Mà chúng ta hiểu cái pháp Phật mà muốn cho đúng á, nghịch lại với mình, nó nghịch lại với những cái mà mình đang có. Cho nên gọi là tu là đi ngược dòng đời. Thầy nói vậy Phật tử chấp nhận không? Chấp nhận không? Mà Phật tử thì nói thầy con đang sống ngon lành, thầy nói gì kỳ cục. Thì tại vì Phật dạy nói vậy. Nhưng mà giờ thầy nói đang sống với cái riêng, cái sở hữu của thầy biểu bỏ hết đi. Sao bỏ được, phải không? Nên bây giờ thầy nói cái chung, phải không? Để quý vị thấy coi nó phải là chung không. Nghe cái đó nghe hơi bị nghịch lý, nhưng mà mình xét lại á, nó mới đúng. Như vậy thì đại chúng nói với thầy trong ba yếu tố ha. Thứ nhất á, là thấp. Thì nói đi, thấp, trung bình, cao, tệ, khá, giỏi, hạ căn, trung căn, thượng căn. Giờ quý vị mạt, nghèo, giàu. Nói vậy thôi. Quý vị muốn giàu không? Muốn, đừng chơi cái kiểu mạt. Bây giờ á, từ cái chỗ nè, rồi bây giờ còn cái đời sống tâm linh nữa chứ quên nữa. Đau khổ tột cùng, bình yên vừa vừa, hạnh phúc cực lạc. Quý vị muốn gì? Muốn cực lạc phải không? Đó, bây giờ chỉ cực lạc cho nó hết cực khổ. Thì nó hai thái cực thôi. Bây giờ nó có hai thái cực thôi. Một là cực khổ, hai là cực lạc. Thì bây giờ mình muốn cực lạc đúng không? Quý vị là vừa vừa. Quý vị là vừa vừa cho nên bây giờ chỉ lên đó. Chứ ai là chỉ đi xuống. Đó nè. Thì bây giờ đại chúng thấy rằng trong cuộc sống này là chúng ta là sống là mỗi người lần có cái riêng đúng không? Nhưng mà giờ thầy hỏi Phật tử chứ Phật tánh riêng hay chung? Riêng hay chung? Thấy chưa? Phật tánh là chung. Bởi vì sao vậy? Tất cả mười phương chư Phật ba đời đều phải có mười đức hiệu và phải đạt được ba cái chữ giác, là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy cái góc độ tự giác mà chúng ta nói là mỗi người có một cái tự giác riêng, nhưng mà thật sự ra ai cũng phải tự giác hết. Vậy là chung hay riêng? Chung chứ, phải không? Giờ mình nói mình ra mình nhổ một đám cỏ thì ai cũng ra nhổ cỏ hết đó. Mỗi người nhổ một cây, nhưng mà cái đó mình làm việc chung hay việc riêng? Quá hay luôn. Ừ, mà chúng ta nhận định coi từ cái xã hội nè, bộ tộc, bộ lạc, rồi á, từ xã hội mẫu hệ cho đến xã hội phụ hệ, tiến lên chiếm hữu nô lệ, phong kiến, xã phong kiến rồi lên là tư bản chủ nghĩa mới qua xã hội chủ nghĩa. Bây giờ cái bước tiến của con người, của nhân loại nè, quý vị thấy chung hay là riêng? Hầu đó thì nói từng nước, nhưng mà giờ này nước nào cũng giống nhau á. Đã nói là nhân loại, cái đó là bước tiến của nhân loại, thì nhân loại phải tiến giống nhau vậy. Bây giờ có những cái bộ tộc bộ lạc nó chưa tiến bộ, cho nên nó còn ở cái dạng bộ tộc bộ lạc á. Như vậy mình nhìn nó mình thấy tội nghiệp không? Thấy tội nghiệp, thấy thương không? Giờ này mà nó còn cái bộ tộc ăn thịt người, nó còn có những bộ tộc ăn thịt người. Nhà của nó là nhà cao cách mặt đất 20 đến 50 mét, làm chót vót rồi nó dòng bão rớt xuống không? Ngu chứ ghê thiệt. Vậy thì cái người nào mà không tu, quý vị thấy tội không? Cũng giống như bộ tộc bộ lạc vậy đó. Thấy không? Tại vì tu là cái chung mà không chịu tu thì, mà tu là cái chuyện hướng lên. Ai làm thiện có quả báo thiện, ai làm ác có quả báo, có quả báo ác. Quý vị thấy điều này đúng hay sai? Quá đúng rồi chứ. Quá đúng chứ không phải đúng vừa vừa.
Ai làm thiện thì có quả báo thiện, ai làm ác có quả báo ác. Như vậy mình tu cho ai? Tu cho mình chứ bộ tu giùm á. Giờ quý vị thấy rõ không? Ngày Một Kiền Liên ngày tu, còn mẹ ngày không tu, mẹ ngày đi đâu? Xuống địa ngục chơi chứ đâu. Thì mẹ không tu thì mẹ xuống địa ngục, con tu thì con là bậc thánh, con về cực lạc. Như vậy bây giờ á, những người con người cháu á, nói là dâng lời cha mẹ ông bà mà cha mẹ ông bà mình làm tầm bậy, cản ngăn không cho con mình tu, vậy là trúng hay sai? Còn mình là vì lợi ích riêng cho nên mình bắt nó ở nhà, nó làm tôi làm mội cho mình, rồi sai. Đó, rõ ràng chưa? Quá rõ ràng luôn. Mình không có gì cái chung, cái tâm của mình không có lớn, cái tâm của mình không lớn cho nên mình không dám cho con mình ra đi vì lợi ích của chúng sinh. Như vậy mình làm sai. Rồi bây giờ có nhiều người, ông chồng muốn đi chùa, muốn đi tu, vợ không cho đi, đúng không? Rồi bây giờ vợ muốn đi tu mà chồng không cho đi, đúng không? Thấy chưa, toàn làm sai không à. Mà sai là khổ hay vui? Đó, quý vị nói chứ không phải thầy, thấy chưa? Tái sinh ra trong nhà của mình, bắt đầu mình không cho nó tu, mà ép nó ha. Nó ăn chay, nó ăn mặn không được, cái mình tập cho nó ăn mặn. Có những người cha, người mẹ con nó ăn chay, nó ăn mặn, nó ối đó, mà cứ tập cho nó ăn mặn, dụ dỗ đủ cách đó, tới chừng nó ăn mặn. Rồi, mất đi cái bản gốc của nó. Cái bản của nó là cái người tu, người tu nguyên chất luôn á. Cho nên nó sanh ra trong bụng mẹ, nó đã khiến mẹ nó ăn chay rồi. Mẹ nó ăn mặn ối gần chết luôn. Tới chừng đẻ nó ra, nó ăn chay, mẹ nó ăn mặn trở lại, hết ối. Mà đẻ ra nó ăn chay rồi, tập cho nó ăn mặn cho bằng được, chịu nổi không? Mà lớn lên bắt cho nó cưới vợ để báo hiếu. Bà này là bà hành đời nè, phải không? Thế mình không hiểu, mình làm bà hành đời, mình ép con mình mà. Đó, rõ ràng chưa? Mình vì cái riêng, mình là vì cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, cái tư lợi, mà mình không vì cái chung, mình không vì cái lợi ích của tất cả mọi người. Mình không biết thương nó, cho nên mình vì lợi ích của mình bắt nó phải phụng sự mình. Đó, vậy là khổ hay vui? Quá khổ luôn đó. Vậy là gọi là cực khổ, muốn cực lạc cho nơi tù. Rồi bây giờ tới mình nói tiếp tới cái vấn đề học vấn. Có nhiều người không học chữ nào hết, biết không? Biết chứ sao không biết, cái gì cũng biết hết đó. Nhỏ không học lớn làm đại quý mà không biết, không học chữ nào vẫn cứ biết hết trơn hết trọi. Vậy là nhưng mà cũng vẫn cho mình dối, mình hay lắm. Có người không học chữ nào chứ mình lại mà mình nói họ là họ chửi chết luôn á. Vậy thì mình nghĩ học là giỏi đúng không? Thì mình nghĩ học là giỏi nhưng mà càng học thấy càng ngu. Học là để biết mình ngu, mà nó học nó không học mà nó cũng nó giỏi nữa, trời ơi chịu nổi không? Càng học mà càng thấy mình ngu, vì sao vậy? Học cái pháp thế gian càng học thấy nó càng mở rộng ra, sao nó mênh mông bát ngát. Pháp thế gian bên mênh mông bát ngát mình học không nổi, học không bao giờ mà hiểu hết được. Có ai học hiểu hết pháp thế gian không? Rồi bây giờ bước vô Phật học, quý vị học quý vị hiểu hết những lời Phật dạy không? Trời ơi, nó mênh mông nó bát ngát, càng học càng thấy mình ngu. Vậy mà nó không học nó chỗ ngực nó xưng anh hùng, tôi lại ông nợ đó, là ông nợ. Giờ quý Phật tử về chùa, về chùa nghe thầy giảng, ở đâu cũng nghe, thầy nào giảng cũng nghe hết, nghe băng đĩa tới tụng kinh bái sám nghiên cứu giáo lý. Vậy mà bà kêu bà không biết gì, coi chừng bà ngon hơn mình. Tại sao vậy? Bà nói bà ngon là bà ngon rồi à, còn mình càng học mình càng thấy tội lỗi quá, mình càng tu mình mới biết mình tội lỗi, là tại vì mình học mình mới biết mình dốt, còn mình không học mình đâu có biết mình dốt. Mình học mà không bằng bạn bè mình mới biết, à từ lâu giờ mình cho mình ngon, ai về bữa nay mình vô mình học với bạn bè mình thấy mình thua nó nhiều quá, có không? Đó, vậy mình mới thấy mình dốt. Nhưng mà cái này không học, không đi chùa mà cho mình ngon, cái này nguy hiểm không? Quá nguy hiểm luôn. Nhưng mà ha, có còn hơn không? Thế gian người ta nói có hơn không, có chồng hơn ở giá, chưa chắc à. Chưa chắc à, ở giá ngon hơn có chồng, có ông quấn riết à. À, có ông nhậu về ông quánh tối ngày mà ngon không dám ngon đâu. À, cho nên là cái đó là tại vì người thế gian người ta không biết. Chứ còn bây giờ biết rồi người ta nói là có còn hơn không, không chồng ngon hơn ở giá. Ủa không, không chồng là ngon hơn có chồng. Ê, như vậy thì mình mình hiểu được cái khổ với cái vui rồi, cái mình nhìn thấy rõ, à trong cuộc đời này khổ là sao, vui là sao, bắt đầu mình mới phân tích. Vậy thì cái người mà biết niệm Phật với cái người không biết niệm Phật, cái người biết niệm Phật là thêm việc hay là bớt việc quý vị? Thêm đó chứ, thấy không? Tại vì á, mình là cái người bình thường rồi, rồi bây giờ mình mới thêm. Như vậy thì cái gì mình thêm vô là tốt hay là xấu? Đó, mình thêm vô cái tốt. Vậy thì cứ hả, mình thêm mỗi ngày mà mình càng thêm nhiều thì tốt nó nhiều. Còn mỗi ngày mà mình bây giờ nó cũng thêm nè, nhưng mà nó thêm cái xấu, phải không? Hồi xưa hồi nhỏ có biết nhậu không? Không, lớn lên cho nó biết. Hồi nhỏ biết hút thuốc không? Lớn lên biết. Hồi nhỏ biết quýnh tới sao không? Trời ơi cô thâm ý. Hồi nhỏ đâu có biết, lớn lên kêu biết. À, hồi nhỏ biết karaoke không? Không, lớn lên tới ngày ở quán karaoke. Hồi nhỏ có nhiều chuyện không? Hồi nhỏ sao biết không nhiều chuyện? Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ, bây giờ lớn rồi nó trở thành chuyện lớn. Đó, thấy không? Nó cũng tăng, nhưng mà nó tăng gì? Tăng cái xấu. Nó tăng cái xấu, cái ép, nó tăng cái khổ. Còn bây giờ mình đến chùa mình tăng cái vui nè. Mình đặt riết cái vô ngay chốc rồi ta. Và cái chùa này là cái chùa chung, như vậy thì tất cả các cái chùa trên thế gian này là chung hay riêng? Đó, cái này mới hay nè. Vậy mà nói Phật tử của tôi, trời ơi, Phật tử nào là của tôi? Phật tử là Phật tử chung. Cho nên Phật tử muốn đi đâu đó đi, chùa nào cũng là chùa. Hãy có Phật là thầy mình, có Pháp là thầy mình, có Tăng là thầy mình, ở đâu có hình bóng người xuất gia là thầy con. Chứ không phải chùa tôi, đệ tử của tôi. Rồi lỡ ở chùa này, lỡ chùa kia mượn mấy cái ghế cho. Ghế của chùa là của chung, cho nên ai ngồi cũng được, nhưng đừng ngồi đừng có phá. Nói của chùa muốn lấy gì lấy, ra nó mở nước thả ào ào cái, sao mày không tắt nước? Của chùa mà. Có không? Trời đất ơi. Bởi vậy ta mới nói là đông sải không có người đóng cửa chùa, tại vì của chung mắc mới dữ chi. Cũng vì lý do đó mà khổ, mình không hiểu biết. Như vậy thì cái đất nước mà chúng ta nói là vươn lên xã hội chủ nghĩa là gì? Xã hội chủ nghĩa có nghĩa là ta làm chủ, ta có nghĩa vụ chung. Nhưng mà hầu đó đó, cái thời bao cấp của mình là tiến lên xã hội chủ nghĩa, nhưng mà mình không hiểu. Rồi kêu rằng mình có đất mà nhịn đói, tại mình không có thể hiện cái tính chất làm chủ của mình. Mình quen làm nô lệ rồi, cho nên bây giờ mình làm chủ mình làm không được. Đó, nếu hồi đó mà cho mình là tư bản, nó là của mình làm chết bỏ đó. Nó là của mình là mình làm chết rồi, không thôi. À, cái xe của tao nào đụng tao quấn cho coi. Còn xe đó của chung mình lấy đi. Thấy không? Dầu rằng xe đó là xe đạp mà là của tao mà đừng có đụng tới à. Còn của chung mình muốn lấy mày đập mày bán mày đốt mày làm gì mày làm. Mình đâu có làm chủ. Như vậy quý vị vô chùa quý vị làm chủ chưa? Nín thinh đến là biết chưa rồi, thấy không? Chùa sập cậy thầy. Vậy mà sao mình nói của chung được? Mình chưa thấy cái gì là của chung, và mình cũng chưa có tính chất làm chủ cái của chung, thì làm sao mình bảo quản được một cái của chung được chứ? Như vậy có bao giờ quý vị nghĩ là cái tiền đồ Phật Pháp là của quý vị không? Đây, đệ tử Phật có bốn chúng, quý vị nói theo thầy: tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà đuôi. Tắt đuôi. Chứ Phật tử không có một cái tư tưởng để mà hoằng dương chánh pháp, làm rạng danh Phật Pháp, thì Phật tử có phải là làm tắt đuôi không? Như vậy là quý vị vì cái chung, chúng ta vì lý tưởng chung. Phải như con cái của mình dạy cho nó là phải biết ơn ông bà cha mẹ không? Có phải mình hướng con cái mình về cái chung không? Có khi nó phải kiềm chế. Nó thấy anh kia nó thương dữ lắm, nhưng mà ba mẹ không chịu. Kiềm chế, tôi ráng chứ không mình tôi kiềm. Vì cái chung, tôi không vì cái riêng tôi được. Như vậy nó vì cái chung. Rồi Phật tử vì cái chung cho nên vô đây, sắp hạng đâu, thầy chỉ ở đâu, ngồi ở đó. Con vì cái chung, con tự trang nghiêm mình là con trang nghiêm đạo tràng. Rồi tụi con đi kiếm chỗ dựa đi. Thầy Xuân không giảng mình, ai không kiếm cái chỗ dựa hết à. Cho nên mình vô trong chùa là mình ngồi ở đâu là đã nói vô đó tu rồi thì ha, đặt đâu là ráng ngồi đó, mình vì cái chung. Hả, người ta niệm Phật mình niệm Phật, chứ đừng nói tôi mệt quá niệm đi, nó nghỉ. Rồi người ta kế bên ta niệm mà mình nghỉ, người ta bắt cỡ, ta không có niệm được. Thầy nói vậy đúng không? Vì cái chung phải niệm. Ngày xưa đó, mà thầy cũng nhắc lại cái thời bao cấp nữa, ra ngoài đó đó đâu có ai thèm làm đâu, vé cuốc ra ruộng mà không có thèm làm, vì làm tôi đâu có hưởng đâu. Vậy đó, cho nên mình đói. Thì bây giờ quý vị đến đây, đến chùa phải niệm Phật, đến chùa người ta làm cái gì mình làm cái nấy, chứ không phải đến chùa người ta làm mình ngồi mình dòm. Vậy là mình không có tính chất làm chủ cho cái chung, mình không có tính chất xây dựng cho cái chung. Có khi cái người nào khỏe làm nhiều, mình mệt mình làm ít. Cũng như là có nhiều người, người ta gieo phước nhiều, vì người ta có phước nhiều cho nên người ta gieo phước nhiều, mình có phước ít mình gieo phước ít. Giả sử như cô này cô có phước, cô gieo chục cục gạch, mình không có, gieo một cục mình không có, làm nửa cục. Đằng này mình móc ra móc vô, trời ơi sao bà cúng 500 mình cúng có 50 thì trời ơi. Móc ra móc vô cái, cứ móc ra cái thọt vô, móc ra cái thọt vô. Có không? Có đó. Mắc cỡ, mắc cỡ thấy người ta cúng nhiều quá mình cúng hết rồi không chịu cúng. Thấy không? Của một đồng công một lượng, con không có của con đời trước con chắc là con thiếu phước cho nên đời này con không có bằng ta. Thôi, thầy cho con đến đây làm công quả ngàn. Của một đồng công một lượng, con đến đây con quất một lượng. Như vậy là có tính chất là xây dựng ngôi nhà chung. Người ta làm, mỗi người làm một tay là xin thưa không có cái gì mà không xong hết. Thấy không? Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó làm cũng xong. Còn không biết đồng sức, chẳng đồng lòng, rinh cái chậu dập hai chân. Rinh lên mà mạnh người nào để thả mà không dập chân cũng ổn không? Cho nên ngay chỗ đó là cần cù ngu si đâm ra phá hoại. Chúng ta không có vì cái việc chung là không có việc gì mà làm được. Từ cái chỗ đó mà tôi nghĩ rằng khi tôi khoác chiếc áo của nhà tu, tôi thấy là cái sự nghiệp hoằng pháp là sự nghiệp chung. Sự nghiệp xây dựng làm cho Phật Pháp được trường tồn là sự nghiệp chung. Chứ không phải một vị thầy, một vị cô, một vị Phật tử nào có thể làm được việc đó. Nhưng mà quý thầy cô cũng không được chơi Phật tử. Mà Phật tử cũng không được nói thầy này làm được, cô kia làm được. Hay là thầy này làm không được, cô kia làm không được. Đừng nói như vậy. Mà tất cả chúng ta là mỗi người là một thành viên. Mỗi người là một viên gạch xây lên ngôi nhà Phật Pháp. Cái người nào làm nhiều có phước nhiều, người nào làm ít có phước ít. Mà cố gắng nỗ lực chung tay để chúng ta làm, để cho Phật Pháp được trường tồn. Rồi bây giờ nói Phật Pháp được trường tồn là chúng ta xây dựng Phật Pháp. Nhưng bây giờ chúng ta muốn giáo Pháp được trường tồn thì sao? Ai nói mạt Pháp giơ tay lên cái coi. Sĩ Phan tự mình giơ lên à, nhiều lần thầy nói rồi phải không? Thời Đức Phật, Đức Phật dạy các hàng đệ tử là bậc thượng căn đại trí. Dạy tới đâu hàng đệ tử thuộc hết tới đó, đâu có chữ viết đâu. Từ 300 đến 500 năm bắt đầu mới có chữ viết. Thì bây giờ mình nói thời Đức Phật, Phật nhập Niết Bàn 2555 phải không? Rồi á, từ cái ngày đó cho đến gần tới công nguyên, tới năm 214, lúc này ông Asoka mới ra đời, bắt đầu mới có chữ viết. Thì cái thời buổi A Dục Vương Asoka là cách Đức Phật 300 năm. 300 năm đó đạo Phật không có chữ viết. Người này thuộc, người kia thuộc. Vì cái chung mà tất cả quý thầy phải dạy cho đệ tử mình thuộc hết Tam Tạng kinh điển, đọc thuộc lòng ro ro hết trơn. Như vậy gọi là chánh pháp. Vì sao vậy? Nó thuộc hết rồi. Nó thuộc hết rồi, nó đụng chuyện cái là trong đây nó có cái file sẵn rồi. Nó đụng là nhích cái file nào là nó chạy ra file này. Giả sử như nó ra mà nó mất đôi dép cho nên nó vô thường, nó đâu có buồn đâu. Cái file này nó chạy ra nữa thì dĩ nhiên bữa nay nó còn ngày mai nó mất, đúng không? À, rồi bắt đầu nó mất cái nó định khổ cái nó nói à nhân quả lấy của ta, ta lấy lỡ quên. Như vậy còn ở trong đây nó không cài cái file vô thường, nó không cài cái file nhân quả, nó có để giải mã không? Không có. Cho nên cái người mà chỉ niệm Phật không mà không học Pháp á, thì có để giải mã tất cả mọi cái nỗi khổ niềm đau ở thế gian không? đâu có. Người ta đau khổ, người ta hỏi thầy ơi giờ con làm sao cho hết đau khổ. Nói con ơi thầy cũng đau khổ gần chết, đâu biết làm sao.
Quê
không? Thấy mình đi chùa nó lại nó hỏi cô ơi con khổ quá cô chỉ cho con đi. Nói tao khổ hơn mày mà chỉ cái gì.
Quê luôn.
Tại mình đâu có đi học đâu. Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thì bây giờ mình muốn chánh pháp đúng không? Mình muốn chánh pháp, mình thuộc tam tạng đi. Tự nhiên mình lật ngược mạt pháp trở lại thành chánh pháp. Vì sao vậy? Từ khi có chữ viết, con người không chịu học nó, bắt đầu nó trở thành tượng pháp. Là một số người thuộc, một số người không thuộc. Rồi nó đến mạt pháp là gì? Không còn ai thuộc kinh nữa, không ai còn ai thuộc luật nữa, không ai thuộc giáo lý của Phật nữa. Mà không biết gì giáo pháp còn không, không mạt. Như vậy thì chúng ta là những người vì sự nghiệp chung, vì nhớ ơn Phật, tất cả mọi người chúng ta ra công học kinh, luật, luận. Quý vị học thuộc hết tam tạng này, quý vị lật ngược mạt pháp trở thành chánh pháp. Quý vị làm được không? Nên thinh là biết được rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vỗ tay mà có làm không ta? Vỗ tay mà có học không? Từ từ á, tu mà hẹn. Gần đây thầy có giảng một cái chủ đề hẹn mà tới nay hầu như là chưa có ra đĩa ha. Tu mà hẹn à, chúng ta đã bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta là Phật nè, tất cả chúng ta là Phật nè, mà do hẹn nè bây giờ mới vậy nè, thấy không? Chứ không hẹn là bây giờ là chúng ta thành Phật hết rồi. Do chúng ta hẹn, do chúng ta sợ cực sợ khổ, phải không nè? Bây giờ thầy hỏi với Phật tử nè, bậc làm cha làm mẹ nghe con mình nó bị tai nạn ngoài đường, quý vị ngồi trong nhà được không? Thầy chỉ nói là cha mẹ thôi đó. Có khi nào mà con mình nó té ngoài đường người ta báo cho mình biết mình nó để tôi nấu cơm xong tôi ra không? Cơm đó nó sống nó khét nó cháy nhà bỏ luôn. Vừa nghe người ta nói con mình tai nạn ngoài đường chạy liền. Vậy thì Đức Phật, cái đó là mẹ thương con thôi. Bây giờ Đức Phật thương chúng sinh còn nhiều hơn thế nữa. Phật ái chúng sinh còn hơn mẫu ái tử. Như vậy thì chúng sinh khổ, Đức Phật có ngồi yên không? Vậy thì quý vị muốn làm Phật không? Sao nghe trả lời yếu dữ vậy thầy? Muốn không? Không, mai mốt cô nói muốn làm chứ đừng nói muốn thầy. Thật ra không? Cô lớn tuổi, cô nhỏ tuổi chắc thầy chạy mất. Đừng nói lộn nghe cô à. Hỏi muốn thành Phật không? Muốn. Là muốn thành Phật đó, chứ đừng nói muốn thầy. Hên là cô lớn tuổi, cô nhỏ tuổi, thầy chạy thiệt thầy chết. Lộn, nói lộn thì xí phan nghe, nói lộn. Như vậy thì bây giờ mình muốn làm Phật có nghĩa là sao? Thấy chúng sinh khổ mình ngồi yên không? Lao ra làm đi, niệm Phật ở ngoài đó đó. Bao nhiêu nỗi khổ niềm đau ta lao đến ta làm, đó là ta niệm Phật rồi đó. Vì sao vậy? Ta muốn thành Phật, ta nghĩ nhớ đến Phật. Phật đâu có ngồi yên, Phật không có phải ngồi về niệm Phật đâu. Đức Phật bưng cái bình bát đi khắp chúng sinh, ai khổ ngài ban, ngài chỉ cho người ta, ngài cứu khổ. Còn mình bây giờ chưa đủ phải không? Học. Như vậy quý vị về đây, về đây niệm Phật là để có nhân duyên gặp được quý thầy quý cô giảng dạy cho quý vị học. Mà cái học này mới là cái quan trọng này. Quý vị niệm Phật mà quý vị không hiểu gì hết, xưa xưa niệm Phật mê tín. Niệm Phật mà không hiểu gì hết là niệm Phật mê tín. Vì niệm niệm ai chết mặc ai vậy có đúng không? Đâu có đúng đâu. Ngồi nhà đóng cốc là niệm Phật ai chết mặc ai, niệm Phật gì không đúng. Mà niệm Phật thấy chúng sinh đau khổ, lao vào cứu chúng sinh. Và nếu mình phải mang cái nghiệp thay cho chúng sinh là sẵn sàng mang cái nghiệp thay cho chúng sinh. Như vậy gọi là niệm Phật mới đúng. Niệm Phật đâu mà thấy người ta đau khổ mình cũng trơ. Có nghĩa là nó đã giết cái tâm bồ đề mình chai lì rồi. Còn có người thấy người ta khổ nước mắt tự rơi thôi, có nghĩa là bồ đề tâm họ đang phát. Làm sao để con cứu khổ, phải không? Phải Đức Thế Tôn vậy không? Thái tử Tất Đạt Đa phải thấy chúng sinh khổ là ngài đau khổ không? Ngài thấy chúng sinh khổ, ngài đau khổ vô cùng. Vì vậy mà nửa đêm vượt thành đi tìm con đường cứu khổ chúng sinh. Còn mình thấy người ta vô, người ta xin tiền, người ta khổ. Trời đất ơi, mình đã làm cho mình giết cái bồ đề tâm mình, làm cho nó chai lì, cho nó cúp điện. Bây giờ quý vị nín và vẫn nghe được. Dầu rằng cúp điện nhưng mà âm thanh của thầy cũng rất là very bad, là quý vị vẫn nghe được. Cái thời Đức Phật có điện không? Thời Đức Phật đâu có điện. Cái hàng đệ tử Phật, Đức Phật nói im re, im mà đến nỗi mà A Xà Thế, cùng 500 thể nữ. Đối với cái thời Đức Thế Tôn, ngài vì một cái sự nghiệp chung, đó là cứu khổ chúng sinh. Thì tất cả những người mà cứu khổ chúng sinh là đồng với cái sự nghiệp chung của Phật. Ai mà thấy chúng sinh khổ là chúng ta biết chúng ta làm việc chung rồi đó. Mỗi người chúng ta phát bồ đề tâm, thấy người ta khổ, mình lao vào mình cứu khổ. Như vậy là mình làm việc Phật, mà làm việc đúng chánh pháp như vậy, ai nói gì kệ họ. Quý vị đồng ý với thầy không? Đồng ý. Vì mình làm cái sự nghiệp chung, chứ không phải là mình làm cho mình. Mà cái tâm mình tốt như vậy là đúng trên tinh thần nhân quả, là Đức Phật đã chứng minh cho mình rồi. Chứ không có cần phải vì mọi người này sợ, người này buồn, sợ người kia buồn. Không có sợ nữa. Người làm đúng nhân quả là không sợ ai. Đến nỗi mà quý thầy ấy, mà có nhiều vị ấy, là người này nói vậy, người kia nói kia, nhưng mà quý thầy quý cô vì tinh thần chung cho nên lao ra làm. Ai muốn nói gì đó nói. Tại vì sao vậy? Nếu mà bây giờ giả sử như thầy nghe cô này nói, thầy nghe lời theo cô này, thì cô này, chú này nói, thầy nghe lời theo chú này, chú kia nói, thầy nghe lời theo, chắc thầy chết. Tất cả mọi người vì tư tưởng chung, vì tinh thần chung, cho nên phải nghe theo một người thôi. Cho nên nói là một nước không thể có hai vua là vậy. Nếu mà ở chùa này mà chỉ có hai người làm chủ là Phật tử ở đây đi hết luôn. Đâu có biết nghe ai. Mạnh ai cũng đang nói. Vậy thì ta vì cái chung, ta chỉ bồng một người thôi. Rồi nếu như người đó mà làm không đúng, tự mọi người kéo bỏ đi hết, là tự nhiên cái chùa trở thành chùa Bà Đanh, là không có ai tới hết. Vì sao vậy? Vì ông có cái riêng ông ở mình đi. Ông vì cái riêng, ông vì lợi dưỡng riêng, ông ở một mình. Còn nếu ông vì cái chung thì mọi người ta mới đến. Như vậy những cái chùa nào mà vì lợi ích chung thì mọi người ta về. Mà những cái nơi nào vì lợi ích riêng thì cái đó để chữ chùa, nhưng thực sự ra không bao giờ có cái tâm chùa. Vì chữ chùa là chữ chung. Chữ chùa là chữ chung, vì lợi ích chung mới gọi là chùa. Còn bây giờ các cái chùa lên mà này chùa tư, trời đất ơi, cái chùa mà còn gọi là tư thì chắc là chùa làm gì. À, cho nên là hễ mà nói tới cái đó là lợi ích chung thì cái đó mới được gọi là chùa. Còn cái đó là lợi ích riêng cá nhân thì miễn bàn, này không phải là chùa. Thì cái người này nè, coi chừng đỏ. Cái người mà vì lợi ích riêng của mình đó là coi chừng đỏ. Vì sao vậy? Của đàn na tính thấy nặng hay nhẹ quý vị? Quá nặng luôn, chứ không phải là nặng vừa vừa đâu. Người ta làm bao nhiêu chuyện ác, người ta gửi vô chùa, người ta cúng dường, không biết phát triển cái chung, đọa chết. Vì lý do đó mà tất cả các cái chùa khi hiểu được cái chữ chung rồi, chùa là chung, thì tôi nghĩ là 10 chùa gộp lại thành một, tất cả chư tăng chư ni gộp lại thành một, thì quý vị nghĩ coi ở như nơi đó có thể độ được 1.000 người không? Nhưng mà vì lợi ích chúng sinh cho nên chùa từ cái chỗ một đó chia ra thành 10. Để chi vậy? Phật tử gần gần đây túm lại đây, Phật tử gần gần chỗ kia túm lại chỗ kia. Chứ không Phật tử không có chịu đi. Thôi đi bộ à, chùa thầy có chỗ xe buýt đi tới không? Hỏi vậy đó. Xe buýt đi tới con mới đi, rồi xe buýt không đi tới thôi con nghỉ. Tại sao vậy? Giờ lớn tuổi đi tu rồi. Lớn tuổi đi tu rồi cho nên thầy mới hiểu là tại sao, lý do tại sao mà cái chỗ này mọc cái chùa, chỗ kia mọc cái chùa. Là vì lợi ích chung của cộng đồng. Cho nên quý thầy, quý cô phải rải ra cho đều. Nhưng mà rải ra là yếu hay là mạnh? Yếu. Rải ra là yếu. Cho nên trong nhà Phật chúng ta có cái câu tăng ly chúng, tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại. Có khi rải ra như vậy cọp bắt mất tiêu. À, chứ không phải dễ đâu mà nghe. Ra như vậy dễ bị đàn áp, dễ bị đè bẹp, dễ bị mất, đánh mất mình. Còn bây giờ ở chung, quý vị ở chung trong đây nè, ha, là người này giải đãi cái người kia nhắc. Hả? Mình ở chung trong đây nè, nhờ đại chúng tu tập, cái ánh sáng của đại chúng làm cho cái nghiệp mình mất tiêu, cái hết bệnh, bước ra khỏi cổng nó bệnh lại. Nhờ vô đây nè, đại chúng tu tập, cái năng lực của đại chúng, cái năng lượng đó đó, nó quá giải cái nghiệp của mình đi. Cho nên mấy cái nghiệp, cái quan gia trái chủ mình, mấy cái vong á, nó không có theo mình vô tới đây được. Cho nên mình vô tới cổng chùa hết bệnh, ra cổng chùa nó bệnh lại. Vì sao vậy? Vong nó chờ về cửa. Cũng như có mấy cô mà chưa có gia đình á, mấy thằng mà nó theo mấy cô, nó đâu có dám vô chùa nó ở vậy. Nó đợi mấy cô tu xong ra nó rước đi. Thầy nói vậy đúng không?
Đó.
Cho nên ở chùa luôn là chắc ăn. Đâu quý vị đâu có đi đâu mà bị rước. Như vậy thì á, chúng ta biết rằng câu chuyện bó đũa hồi nhỏ phải không? Chứ ta gộp lại về thì nó mạnh nè, bẻ không gãy nè. Mà ta đưa ra từng cái như là bẻ gãy hết nè. Bẻ hai ngón còn gãy, đừng nói bẻ nắm. Phải không? Mà gộp lại thành một là rất là mạnh. Bởi vì cho nên á, nếu mà ở ngôi chùa nào mà chừng có chừng 50 vị đến 100 vị đó, quý vị thấy cái chùa đó y như là nó thịnh lên. Còn cái chùa nào mà ở một người, hai người trầu bước vô nó âm u đó. Tại sao vậy? Cái phần âm người ta nghe tiếng chuông người ta tới chùa. Mà chùa đó thiếu người tu là chùa đó trở thành chùa âm. Vô chùa đó là lạnh người luôn. Vậy thì cái chùa phải độ chúng cho nhiều, phải tạo nhiều cái phương tiện tu tập như vậy. Giả sử như giờ chùa này nè, sư phụ cho đại chúng tu tập, bắt đầu mới có thêm cái này, rồi mới nở ra cái kia, rồi nở ra cái nọ nữa. Chứ còn chùa này mà có mình sư phụ là mai mốt cái chùa đó sập luôn. Chứ đâu ai tới đâu nở, nở ra làm gì? Nở cho đại chúng tu, chứ đại chúng không tu nở ra làm chi? Như vậy cái này là do cái sức đại chúng tu nó mới có cái này nè. Nếu đại chúng không tu không có cái này nữa. Như vậy sự nghiệp chung của Phật Pháp mà muốn lớn mạnh là sao? Tất cả chúng ta đều phải tu. Tất cả chúng ta đều phải nghĩ đến cái vấn đề là mình tu tự nhiên Long Thiên Hộ Pháp ta gia hộ cho mình. Vậy thì Long Thiên Hộ Pháp là ai? Đối với quý thầy thì Long Thiên Hộ Pháp là quý Phật tử. Quý Phật tử chính là Long Thiên Hộ Pháp. Cái này là quý Phật tử cúng hay là Long Thiên đem tới? Phật tử cúng chứ Long Thiên nào đem tới. Nhưng mà chính cái này là Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương gia hộ nè. Chứ đâu sư phụ đâu có làm được vậy. Mà cũng không có tự nhiên làm chi vậy á. À, thì quý vị hiểu như thế. Để chúng ta biết rằng chính quý thầy mà chỉ mở lòng ra cho Phật tử tu thì tự nhiên cái phước báo nó đến. Quý Phật tử ráng tinh tấn tu, cái nghiệp của quý vị nó tan. Gần đây thầy cũng có giảng một cái đĩa, đó là nghiệp, nhưng mà ở cái góc độ nào? Bệnh nghiệp. Bây giờ quý Phật tử nói coi, tại sao cái tay mình ngủ đêm tới sáng nó đau? Nghiệp. Nghiệp mà nó chạy vô ngay cái tay thì nó bại cái tay. Nghiệp mà nó chạy vô tim thì nó bóp cái tim không cho hoạt động. Nghiệp mà nó chạy vô bao tử nó làm lũng bao tử. Nghiệp mà nó chạy vô ruột nó phá hư đường ruột. Cái này là nghiệp của chúng ta không? Vậy thì cái người nào bệnh nào thì chính là nghiệp của người đó theo cái bệnh đó. Như vậy tu là chuyển nghiệp là sao? Mình tu riết người mình ít bệnh. Mình nói ít bệnh chứ không phải mình nói hết bệnh luôn nha. Nó ít bệnh. Như vậy tu mà chuyển quá ung thư luôn là vậy đó. Quý vị niệm Phật ung thư là do đâu? Nghiệp. À, cho nên ngày xưa thầy mới nhớ là ngày xưa ông bà già xưa vậy đó. Giả sử mình có cái mục nó đau phải không? Nó sưng lên phải không? Sáng á, ngủ dậy đừng có xúc miệng, lấy nước miếng trét vô. Nước miếng mình đâu phải bùa phép gì đâu, trét vô hết. Nhưng mà tại vì mấy cái dông đó, đó nó nhập vô đó, đó nước miếng mình nó hôi, nó thúi, chè lên nó không chịu, nó chạy cho nên mất. Hiểu không? Tại vì cái nghiệp nó chui vô đó. Mà cái nghiệp chính là mấy cái dông quan gia trái chủ. Quý vị đã từng nghe là trong cái quyển mà lương, cái quyển mà Từ Bi Thủy Sám Pháp không? Cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp thì quốc sư Ngộ Đạt 10 kiếp tu tập, ngài làm một vị quốc sư. Ngài làm vị quốc sư, ngài ngồi trên tòa trầm hương thì tự nhiên ngài khởi ra một cái ý là bây giờ là mình danh vọng địa vị mình tột đỉnh rồi. Thì bắt đầu cái nghiệp của Viên Án Triệu Thố. Triệu Thố mới ngay cơ hội đó vô ngay cái chân. Vì sao vậy? Vì ngồi ngài kiết già. Ngài ngồi kiết già thì cái chân ngài máu nó không có hoạt động, ngay cái chỗ đó nó có tế bào chết. Mà tế bào chết thì cái nghiệp lực nó vô ngay chỗ đó. Nó vô ngay chỗ đó bắt đầu nó đau. Nó đau cái bữa sau nó sưng cái nó mở miệng. mà nó mở miệng thì mình kè cái mục nhọt mình mở miệng cái bị lớn vậy nè, mà cái chân ngài nó mở miệng lớn vậy nè. À, nó đau quá biết làm sao, lấy thịt đắp lên nó hết, lấy rượu rót vô nó hết, như vậy trở thành cái mục ghẻ uống rượu ăn thịt, hiểu không? Nghiệp á, nghiệp nó vậy đó. Thì bây giờ mà ngài có cái mục ghẻ đó thì sao? Thì hầu ông còn trẻ đó, ông sống trong chùa, ông có gần gũi, ông phụng sự cho một vị tỳ kheo mà bị cùi. Vị tỳ kheo đó tên là Ca Nạc Ca. Thì cái vị tỳ kheo Ca Nạc Ca này đến lúc chia tay với lại Ngộ Đạt á, thì vị Ca Nạc Ca này mới nói: khi nào ông lâm nạn, ông tìm lên núi Cửu Lũng, ta ở trên đó. Ngài Ca Nạc Ca lên núi Cửu Lũng, mà ngài Ca Nạc Ca là ai? Là Bồ Tát. Ngài hiện ra, vì ngài hiện ra ngài tu chung trong chùa mà ngài hiện cái thân cùi, những người kia khinh miệt nghị cùi, không ai chăm sóc lo lắng hết, mà chỉ có quốc sư Ngộ Đạt. Ngộ Đạt còn nhỏ rất là dễ thương, chăm sóc cho ngài Ca Nạc Ca. Thì cái phước đó đó, đến khi mà ngài lâm nạn như vậy đó, ngài mới tìm lên núi Cửu Lũng, thì bắt đầu thấy cái ngôi chùa nguy nga tráng lệ trên đó. Thì sau khi mà nói chuyện với ngài Ca Nạc Ca xong rồi, ngài Ca Nạc Ca nói rằng: thôi, cái mục ghẻ này đơn giản lắm, rác ông ra ngoài sáng ông ngủ đêm tới sáng đi, sáng ra phát nước ở dưới suối đó ông rửa nó hết rồi. Thì ông ngủ đêm tới sáng cái chùa mất tiêu, vì Ca Nạc Ca là Bồ Tát mà. Ông chạy ra cái dòng suối ông phát lên rửa, ông vừa định phát lên cái mục ghẻ nói chuyện. Trời đất ơi, quý vị đã từng nghe mục ghẻ nói chuyện chưa? Chưa bữa nào có. Mục ghẻ nó nói vậy nè. Mục ghẻ nó nói là ngài á, là cái người quốc sư, là cái người là lão luyện kinh văn kim cổ. Ngài có biết câu chuyện của Viên Án Triệu Thố hay không? Ông nói: có, tôi có biết. Ông nói là: ngài có biết Viên Án Triệu Thố là ai không? Nó không biết. Nói: ông là Viên Án, tôi là Triệu Thố nè. Cái thời đó Viên Án đã từng giết Triệu Thố như thế nào? Thì tôi đã theo ông 10 kiếp rồi. Cái quan hồn đó nó theo 10 kiếp rồi. Mà 10 kiếp rồi ông tu hành tinh tấn, ông không có một cái điểm nào mà lỗi, cho nên tôi hại ông không được, tôi báo thù không được. Cho đến kiếp này, ông ngồi trên tòa trầm hương, ông khởi ra một cái niệm thọ là danh vọng địa vị, cho nên tôi mới hại được ông. Vậy chưa? Rồi nó vô nó hại ông. Bây giờ tôi nhờ Bồ Tát Ca Nạc Ca lấy cái nước cam lồ này rửa tội cho tôi, là tôi hết nghiệp với ông. Nhưng mà tôi cũng báo cho ông biết là ông phải sám hối nữa, chứ còn nhiều cái nghiệp nữa. Ngài rửa, ngài nghe vậy hết hồn, phát nước rửa xong ngài chết giấc luôn. Nó đau đớn đến nỗi mà ngài chết đi sống lại, chứ không phải tưởng là trả một cái nghiệp này mà nó đơn giản đâu. Phát rửa một cái mà nó đau đến nỗi mà chết đi sống lại. Thì bữa ông chết đi rồi, ông sống trở lại là cái mục ghẻ đó từ từ nó khô và nó liền lại hết luôn. Như vậy thì bây giờ mình nói tới cái bệnh nghiệp của mình. Vậy thì vì cái chung chúng ta mới tạo nghiệp, chứ còn vì cái riêng chúng ta tạo nghiệp làm gì? Giả sử như bây giờ quý thầy quý cô có làm trụ trì cái chùa rồi, tu học đàng hoàng, bây giờ có gì cái riêng mình tạo nghiệp không? Người này không biết mới tạo nghiệp kiểu đó đó. Chứ ai mà vì cái chung mà tạo nghiệp thì bây giờ nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác? Vì cái chung mà tạo nghiệp có nghĩa là cái này là cái nghiệp nè. Vì cái chung mà tạo nghiệp là tạo nghiệp cho mọi người về đây, cái này là thiện nghiệp, hiểu không? Vì cái chung mà tạo nghiệp thì cái đó gọi là thiện nghiệp, mà vì cái riêng mà tạo nghiệp thì cái đó là biệt nghiệp. Mà biệt nghiệp là cái nghiệp xấu ác, có nghĩa là cái người nào ích kỷ, nhỏ nhen, lo cho bản thân mình, cái này là biệt nghiệp, là cái nghiệp đi xuống. Còn cái người nào xả thân lo cho cái việc chung thì cái này là cộng nghiệp, là cái nghiệp thiện. Quý vị cứ xả thân đi, ta gọi là xả thân cầu đạo đó. Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Thì làm sao, tại sao tự nhiên mình giàu vậy cái mình xả hết, mình cầu nghèo ngu dữ vậy trời? Phải không nè? Tự nhiên mình xả phú cầu bần có nghĩa là mình đang giàu vậy cái mình đem mình cho hết để mình nghèo à. Nhưng mà cái đó chính là nghiệp thiện đó. Phú á, mình ngồi mình ôm riết á. Tự nhiên bây giờ hồi nhỏ cái tài sản này mình có không? Tài sản này mình đâu có đâu. mình sanh ra đời này mình mới được cái tài sản này, mà được tài sản này là do cái nhân, nhân tốt mình mới có cái quả tốt này. Mà bây giờ mình không gieo nữa nó còn không? Vậy mình xả phú đó là mình làm đúng hay làm sai? Người là không có dám đâu nghe, giàu vậy đó chứ còn kiếm thêm bỏ vô không à. Đặng tối rút ra điếm, ban ngày chạy đi kiếm cho nhiều, tối bỏ vô rút ra điếm. Mà lỡ mà rút ra rút vô con nó thấy được, mà vừa đi chùa ở nhà nó cãi cửa, là về tới nhà là tự giận chết luôn. Khôn ớn không? Tu tu vậy ha, chứ còn không có biết xả. Thầy có mấy vị đệ tử nó nói, sư phụ ơi giờ con xả, hồi xưa con còn xả lẻ, giờ con xả sỉ rồi. Hồi xưa thì con cho 5 ngàn, 10 ngàn, 50, 100, 5 triệu, 10 triệu, chứ giờ này là con quốc 50 triệu, 100 triệu không à. Nó xả sỉ, nó xả lẹ rồi nó đi mà. Cho nên là nếu như mà mình làm thì nhân quả đó nó có sai lệch gì không quý vị? Mình làm ít có quả báo ít, mình làm nhiều có quả báo nhiều. Mà cái phước của mình có mình mới làm được chứ. Cho nên ngày xưa Thái tử Tu Nại No là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thái tử Tu Nại No là một người làm tu cái hạnh Bồ Tát. Cả quốc khố, vua cha giao cho ngài giữ quốc khố, ngài đem hết cái kho đó, ngài đem ngài bố thí hết. Vua tức quá, cắt, không cho là quốc khố nữa. Ảnh về cái nơi ảnh ở đó, vì thái tử mà, ảnh về chỗ ảnh ở có nhiều ảnh cho hết luôn. Vua cha tức quá đuổi đi, vợ con xin theo, đi một đoạn người ta xin vợ, cho vợ. Đi một đoạn người ta xin hai đứa con, cho luôn. Vì ngài đâu có gì đâu, giờ đâu còn gì nữa cho. Rồi bắt đầu ngài mới đi tu. Khi ngài đi tu rồi người ta xin mắt cho mắt. À, xin cái gì cho cái đấy mà. Bố thí như vậy mới gọi là xả thân cầu đạo. À, là một thái tử mà còn cho vậy đó. Còn mình bây giờ có cái chiếc đạp, chiếc xe đạp mà cho nó thôi. Chiếc đó là hồi xưa giờ nó có ơn với tôi dữ lắm. Hầu rồi tôi đi bán củ cải. Rồi giờ có xe Honda rồi xe đạp để đó chứ không cho. Trời ơi, nó là cái phương tiện nó giúp mình thôi chứ mắc cái gì. Giờ này mình có cái cho cái đó đi, không có không, treo đi. Cái lòng tham của mình ghê không? Vậy chứ nói tôi nhớ ơn nó, xạo vừa thôi. Nhớ ơn gì, chẳng qua là cái tâm nhỏ hẹp thiệt, là cái tâm nhỏ bé ích kỷ chứ thương gì. Tự nhiên cái xe cái thương đó, chạy trận chó té người chết. Không phải thương cái kiểu kỳ cục vậy. Cho nên là có, mình mà có cái này rồi cái kia có thể chia sẻ được, cứ chia sẻ. Cái nào cho được cứ cho. À, đồ mà mình cứ ấp ú ú vô đó, ai cho mình cái mình giấu giếm vô đó, lấy ra hết hạn ngu ấn không? Phải không quý vị? Đó. Hết hạn cái gì đó. Có, bây giờ quý vị cứ tính đi, coi chừng quý vị là người bị vậy đó. Con cái nó mai đồ về, đồ tốt, đồ đẹp đem cất nhét trong tủ á. Tới chừng đem ra nó một chỉ hết trơn à. Mà hầu đó nó mua tiền không á chứ bộ giỡn ha. Nó mua một cái một bộ là 1 triệu, 2 triệu không á. Mà tới chừng về nó đẹp quá đâu với mặt. Mặt toàn ba đồ rách không à. Rách rồi ngồi đó không thấy đường, mai chọt vô tay. Vậy mà đồ mới không chịu đem ra mặt. Tới chừng lâu đi đám cưới đem ra mặt mới bước làm cái tẹt. Có không? À, tại vì giải tốt là ăn đâu có được. Cho nên là thầy cũng nói rõ ràng. Cho nên mai này cái đồ tốt đừng có liệm vô trong hàng. Mấy mối ăn gãi răng nó chửi. Thầy nói như vậy là vì cái chung thầy mới nói, chứ không phải là vì lợi ích của thầy mà thầy đi nói cho quý vị nghe. Nghe không? Cho nên là ráng làm sao vì cái lợi ích chung. Cho nên chúng ta phải sống nhẹ nhàng thôi. Tập sống theo đạo Phật. Đức Phật dạy có ba y thôi, thì mình để trong tủ ba bộ đồ được rồi. Nếu có được nữa để hai cái áo tràng, bởi vì có khi mình mặc nó đổ mồ hôi, mình giặt mình có cái khác mình thay. À, còn đôi dép mình để hai đôi thôi, còn như mình đem ra đi, vì mình có để con cái nó có thương nó cho mình nhiều mà mình không biết bố thí thì cái phước mình nó hết. Mai mốt còn mấy đôi mà đem ra cứ hở mang đôi nào là nó tróc quai đôi nấy, tại sao lâu quá rồi. Nó khô keo rồi. Thầy nói vậy đồng ý không? Vậy là chùa mình từ từ sắp tới làm từ thiện là được rồi đó. là bởi vì mỗi người nhà chứa nhiều lắm, trong tủ nhiều ghê lắm, không mập mà cứ để đó cho dán ăn. Đó, từ cái chỗ đó mà cái người mà hiểu được cái sự nghiệp chung rồi cứ đem ra hết. Nhưng mà quý vị đã từng nghe cái câu cho người ta là còn, đúng không? Quý vị nói với thầy cho người ta là còn, mình xài là hết. Cho nên có nhiều đem cho hết đi, mình khỏi xài. Vậy mới tu chứ, tu mà cứ giữ hoài bo. Người ta nói là có tiền thì giữ bo, đem cho thầy bói rước lo vào mình. Vậy cái bắt đầu ba cái đồ đạc đó nó hôi lên, cái nó ra cái mùi, mà cái mùi hôi đó bệnh chết. Cái mùi hôi đó cái bắt đầu mình đi nhà thương mình nằm, cái vừa mới có bớt bệnh cái mình quay trở về, cái hửi cái mùi hôi đó lên nhà thương nằm nữa. Cho nên bây giờ cho hết đi, có cái gì ăn á, mình đủ ăn, ngày ăn bao nhiêu đâu, nằm bao nhiêu đâu, mặc bao nhiêu đâu, sống vì mọi người đi cho nó nhẹ nhàng, mà cũng sống ít một chút. Cứ thấy mới có mua bộ đồ này, cái chạy qua thấy người ta mua đen khác, cái chạy đi mua bộ đồ khác, mà đồ này cất vô, cất riết rồi nó làm như nhà mai vậy. Vậy đó mà lao công khổ sức, mà đâu không cho ai hết trơn. Do cái tâm mình ích kỷ nhỏ nhen cho nên mình nghèo hoài. Ráng tu, tu để cho có cái tâm rộng lớn một chút, đem chia sẻ một chút. Rồi trên tinh thần đó đó, là đời này mình có của, có ăn có mặc, mà thấy cho người ta có ăn có mặc, người ta cảm ơn mình không? Cho nên ở đây nè, cái cô mà thỉnh thầy giảng ở đây là hôm đó cái cô ở cái tổ từ thiện, mà cô đi nấu cơm từ thiện. Thì thầy thấy cái tổ này mà muốn phát triển được là nhờ gì? Quý Phật tử cũng đóng góp vô. Để chi vậy? Nấu cơm cho người ta ăn thì mình sao? Chia sẻ cái niềm vui với họ. Mà cái phước không? Quá nhiều phước luôn. Vậy cố gắng làm ha. Một mình làm tốt thì tự nhiên người kế bên người ta làm tốt à. Tại vì sao? Nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Một người hành đạo cửu quyền được siêu thăng. Bây giờ thầy khỏi có nói với cha với mẹ là kêu cha mẹ tu, nhưng bản thân thầy tu cho thật tốt, tự nhiên cha mẹ thấy vậy cha mẹ tu. Còn bây giờ mình cứ nói nhưng mà bản thân của mình không chịu tu, bản thân của mình thì chưa có tốt. Mọi người có nghe không? Mình không tốt sao người ta nghe được mình? Thật sự mình đi quánh bài mình biểu người ta nghĩ đi. Người ta có chịu nghĩ không? Trời ơi, bộ tôi nghĩ là để cho ông quánh hả? Rồi mình uống rượu mình khuyên con mình đừng uống rượu được không? Ủa cha còn uống rượu mà cha biểu con đừng uống, thấy không? Bây giờ bây giờ cha mẹ còn gây lộn không? Vợ chồng còn gây lộn mà biểu con đừng gây, như vậy thì không đúng. Cho nên cái bậc cha mẹ mẫu mực có nghĩa là vì cái sự nghiệp chung, vì muốn dạy con cho nên cha mẹ phải tự biết tu. Mà cha mẹ biết tu rồi cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau thì con cái nó biết tôn trọng nhau. Cha mẹ thì không tôn trọng nhau làm sao con cái biết tôn trọng nhau? Cha mẹ còn đi nói xấu người này người kia mà biểu con đừng nói xấu, nghe nó nói xấu quánh nó, mình nói xấu quá trời, ai quánh mình? Cũng giống như là cái câu chuyện áo cưới trước cổng chùa vậy đó, thấy không? Ông vua ông nói với cái anh mà bồ của cái cô gì Xuân Tử á, nói với Phương Thành á. Ông vua nói với Phương Thành, cái Phương Thành nó hỏi vậy thì dân có tội thì vua trị, vua có tội thì ai xử? Ông nói trời xử. Phương Thành nó nói trời cao quá làm sao xử. Cái đó ông bỏ ông đi quê quá bỏ đi luôn, ông xạo vừa tới. Cái trời nào xử ông? Ông lẽ ông sai rồi ông cướp vợ tôi, trời không đánh ông đi, đánh đâu được đâu, phải không? Cho nên này, mọi thứ nó đều có nhân quả. Đạo Phật của chúng ta lấy nhân quả làm nền tảng. Ai làm xấu có nhân quả xấu, ai làm tốt có nhân quả tốt. Tất cả mọi người cố gắng theo nhân quả mà làm. Chúng ta làm cái việc chung vẫn không bao giờ mất. Chúng ta cống hiến cho xã hội không bao giờ mất. Mà ta làm cho ích kỷ bản thân ta, cái này nó mới hết nè. Cuối cùng thì thầy cũng mong rằng tất cả mọi người ráng siêng năng tu mới hiểu được lời Phật dạy. Tu phải học, học mới hiểu. Vì Đức Phật á, gọi là Phật Pháp, mà chỉ có giáo pháp của Phật mới là cái phao để cứu chúng ta mà thôi. Nếu không có giáo pháp Phật không ai cứu ta được đâu. Có một đấng thần linh nào cứu không? Ông thần ổng còn cứu chưa được, ổng đừng nói cứu mình. Ông thần có muốn cứu ổng được không? Nếu ổng mà cứu ổng được ổng thành thánh rồi chứ ổng không thành thần. Cho nên không ai cứu ai được hết. Theo tinh thần nhân quả của nhà Phật, chỉ ta là người cứu ta, ta là ông Phật, ta làm chủ của nghiệp. Cái thân này làm sai, cái thân này bị đọ. Cái miệng này nói sai, cái miệng này bị đọ. Cái ý này nói sai, cái ý này bị đọ. Thân khẩu ý rõ ràng. Cho nên có nhiều người cái thân làm tốt nhưng mà cái miệng nói bậy, cho nên được sanh vào nhà giàu có mà bị cầm. Là bởi vì cái thân làm tốt mà cái miệng nói bậy, cho nên sanh vào nhà giàu có mà bị cầm. Cầm mà còn điếc nữa. Cái thân thì được hưởng vinh quang giàu có, nhưng mà cái miệng thì câm, tai thì điếc. Tại vì giàu tai ra miệng, cho nên hết phước của cái tai cái miệng câm điếc. Cái ý này, cái ý mà nghĩ tầm bậy thì cái ý bị đọ. Cũng như là đem tiền cho người ta rất nhiều, nhưng mà cái ý nghĩ người ta xấu, cho nên cái ý này mất phước. Sanh ra được làm con vua, nhưng mà nó khùng. Nó làm con vua mà nó bị khùng. Có nghĩa là được giàu sang quyền thế nhưng mà không có trí não. Nghiệp nào nó ra nghiệp nấy. Cho nên cái thân nghiệp, nếu mà cái miệng tốt, cái ý tốt mà cái thân này làm xấu, mai mốt sanh ra cái miệng với cái ý rất là ngon mà tay chân bị tật nguyền. Cái miệng nói chuyện rất là thông minh, rất là giỏi, cái ý rất là thông minh nhưng mà tay chân đi không được. Là bởi vì cái phước về miệng, cái phước về ý, nhưng không có cái phước về thân. Thầy chỉ rõ ràng nghe. Có nghĩa là ai làm có phước nấy, ai làm gì có phước nấy. Bây giờ chúng ta mà chưa có phước đó, ráng tạo đi, chuyển nghiệp. Cái thân chúng ta đang bị bệnh phải không? Chuyển nghiệp hết bệnh. Còn người kia không có bệnh phải không? Tới nghiệp, đùng, nằm chỗ. Phật tử hiểu không? Hiểu rồi nghĩ. Có bảo ác không được nghe người ta nói kiểu này. Nghe không? Cái người nào làm cái gì thì có phước cái nấy. Muốn mình đẹp phải không? Cái thân này ráng làm hết những cái việc gì nói cho thân đẹp. Giả sử như giờ muốn mắt sáng phải không? Bố thí cho người mù. Muốn cái tai nghe tốt phải không? Giúp cho người điếc. Mua cho họ cái cục bỏ vô lỗ tai nghe. À, trợ thính. Mà mình cũng ở nhà mình cũng được, cũng đông được đình miếu chùa tháp đông được hết. Đúng trên tinh thần nhân quả là chúng ta không có được nghĩ tầm bậy, nghe không? Không có được nghĩ là làm phước mà bị chết sớm. Còn mấy người ở ác mà sống lâu. Cái này không có đúng đâu nghe. Sở dĩ đừng gì mà bà ở chùa luôn. Ông trọng giận quá, ông đốt chùa thì sợ cháy chùa. Thấy không? Cho nên là không có phải là Phật tử nữ tới chùa mà thầy không cho. Nhưng mà Phật tử nữ tới chùa là phải biết là mình tới chùa mình tu thôi. Chứ thầy tốt hay thầy xấu, thầy đẹp hay thầy cao, thầy lùn cỡ thầy. Như vậy thì Phật tử nữ cứ tới tu tự do. Chùa là nơi mở rộng, chùa là của chung, không có ai cấm người nào hết. Chứ quý thầy á, quý thầy là gì? Quý thầy cũng chịu đựng dữ lắm, cũng kiềm chế dữ lắm, biết không? Mà nó cũng lùng bùng dữ lắm. Lần quần, lần sần. Nhọc nhằn trong lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ đêm từng đêm. Những khi gió về bên mái tranh nghèo ấm êm tình người.
Dễ hiểu đời thường. Đã ân cần nhắc nhở chúng con phải gắng tu. Tu để chuyển nghiệp. Tu để hiểu sâu lý nhân quả. Và rốt ráo hơn cả là tu để giác ngộ giải thoát. Biển khổ trùng dương sóng nhấp nhô. Thuyền con xuôi gió đã xa bờ. Thầy về soi sáng đèn chân lý để dứt khổ đau hết luân.